Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 22 tháng 9 năm 2014, phát thanh từ 9 giờ tới 9 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh 30 phút tối nay, phần thời sự mở đầu với đề tài Chính phủ Việt Nam giải quyết thế nào đối với các vụ khiếu kiện đông người. Tại Hoa Kỳ, ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam được tái hiện trong bộ phim tài liệu Last Days in Vietnam, những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Đó là đề tài bài viết thứ nhì trong chương trình tối nay, và sau hết là tường trình từ Việt Nam, Hàng Rong, Sài Gòn khi mùa mưa tới. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Vũ Hoàng và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Cảnh sát biển Việt Nam đã xử phạt hành chính tiền trên 4 tỷ đồng và tịch thu hơn 60.000 lít dầu đối với 34 tàu Trung Quốc. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư tiết lộ vào sáng nay 22 tháng 9. Và cho biết thêm, chỉ khi nào Cảnh sát biển Việt Nam nhận được đầy đủ chứng từ và biên lai, đã nộp tiền đầy đủ và quyết định tha, thì mới thả những tàu đã vi phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, ông Trung cho biết thêm, số tiền trên sẽ được giao về cho kho bạc nhà nước Việt Nam. Vụ việc này xảy ra từ năm 2005, còn hiện giờ những vụ việc vi phạm như vậy ít hơn, bởi bên phía kiểm ngư phải thường xuyên giáo dục ngư dân hai nước. Cũng tin liên quan, vào sáng ngày 19 tháng 9, Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Trung cho biết, theo Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, phía Việt Nam được hưởng trên 53%, còn Trung Quốc chiếm gần 47% diện tích vịnh.
Gần 70% tổng số khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, trong đó có 60% tố cáo trong lĩnh vực hành chính, mà chủ yếu là cán bộ công chức vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, tài chính và ngân sách. Số liệu trên được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo hồi cuối tuần rồi. Được biết, tính đến giữa tháng 9 năm nay, tình hình khiếu nại tố cáo có xu hướng giảm so với năm ngoái, nhưng tổng số khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn còn cao. Báo cáo cho biết, trong số 70% khiếu nại tố cáo về đất đai thì có 40% số khiếu nại tố cáo vừa đúng vừa sai. Nguyên nhân được cho là bởi các cấp chính quyền giải quyết chưa tốt, chứ không chỉ ở phía công dân. Theo đánh giá, trong năm 2015, tình hình khiếu nại tố cáo sẽ diễn biến phức tạp, có khả năng sẽ tăng và gay gắt. Lĩnh vực tập trung chủ yếu vẫn là các vụ khiếu nại về đất đai, các vụ khiếu kiện đông người có tổ chức và mang tính chất bức xúc, manh động.
Tiếp tục phần tin tối nay, khoảng 3.000 sinh viên Đại học Hồng Kông bắt đầu cuộc bãi khóa, đòi chính phủ Bắc Kinh phải đồng ý với nguyện vọng cư dân đặc khu đưa ra là được quyền tự do ứng cử. Anh David Châu, Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông nói rằng, cuộc bãi khóa kéo dài một tuần lễ này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch đòi hỏi dân chủ mà tất cả người dân Hồng Kông đang theo đuổi. Anh nói thêm rằng, nếu chính phủ Trung Quốc không giải quyết nguyện vọng của cư dân, lúc đó phong trào tranh đấu sẽ tăng lên, nhưng không cho biết sẽ làm gì trong tương lai. Cuộc bãi khóa của sinh viên Hồng Kông diễn ra sau khi chính phủ Bắc Kinh quyết định tất cả các ứng viên tranh cử Hội đồng Hành pháp và Lập pháp đều phải là do Trung Quốc chọn.
Trong bản tin mới phổ biến trên mạng sáng hôm nay, chính quyền Tân Cương cho hay có 2 người chết và rất nhiều người bị thương sau một loạt các vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua. Bản tin không nói gì đến nguyên nhân của những vụ nổ, nhưng được dự đoán là do những tổ chức tranh đấu Hồi giáo Uyghur thực hiện. Những tổ chức này luôn bị chính phủ Bắc Kinh cáo buộc hoạt động khủng bố, muốn tách rời Tân Cương khỏi Hòa Lục.
Trước khi tin về những vụ nổ mới xảy ra ở Tân Cương được công bố, bản tin của tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản tại Bắc Kinh cho biết, một số người Hồi giáo Tân Cương đã trốn sang Trung Đông để được quân khủng bố nhà nước Hồi giáo huấn luyện, sau đó trở về hoạt động trong lãnh thổ Hoa Lục. Bài báo viết rằng những người này không chỉ được huấn luyện mà còn liên kết với những tổ chức khủng bố quốc tế để mở rộng hoạt động phá hoại ở Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Lục cũng nói đến điều đó, cho rằng những phần tử quá khích Tân Cương sử dụng chiêu bài thánh chiến để kêu gọi thanh niên Uyghur tiếp tay hoạt động khủng bố chống lại chính quyền Bắc Kinh. Cũng xin nói thêm, đây là lần đầu tiên báo chí Trung Quốc gắn những người Tân Cương với quân khủng bố đang chiến đấu ở Syria và Iraq.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, tình trạng khiếu kiện đông người và dai dẳng lại được các cấp chính quyền Hà Nội đề cập đến trong tuần qua tại hội nghị trực tuyến ngày 19 tháng 9 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cũng như tại phiên họp thứ 17 Ủy ban Pháp luật Quốc hội một hôm trước đó tại Sài Gòn. Có những điểm nào đáng chú ý qua những cuộc họp như thế về vấn đề liên quan đến nhiều người dân khắp cả nước bị thu hồi đất đai phải khiếu kiện bấy lâu nay? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Khiếu kiện, khiếu nại đông người là do bị lợi dụng, xúi dục. Việc công dân đi khiếu kiện thường xuyên nhận được viện trợ 200 kg gạo, mì tôm từ một hội do các cá nhân thành lập từ năm 2013 để những công dân này tiếp tục lưu trú tại Hà Nội. Và khi các công dân này ốm đau thì được đưa đi bệnh viện và hỗ trợ bằng tiền mặt. Đó là những điểm trong báo cáo chính phủ được tờ Tuổi Trẻ trích dẫn trong bài viết đăng tải hồi ngày 18 tháng 9 về phiên họp thứ 17 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam. Tại phiên họp, các đại biểu có ý kiến về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của chính phủ trong năm 2014. Theo các vị trong Ủy ban Pháp luật Quốc hội, thì các đoàn khiếu kiện đông người gia tăng cũng như sự chống đối mang tính quyết liệt của người dân cho thấy phản ứng của họ đối với hoạt động kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm của một số cơ quan cá nhân trong quản lý nhà nước cũng như trong công tác khiếu nại tố cáo. Đối với những kết luận trong báo cáo của chính phủ mà báo chí loan tải như vừa nêu, những người tham gia khiếu kiện lâu nay như anh Trịnh Bá Phương tại phường Dương Nội, quận Hà Đông cho rằng kết luận như thế là không chính xác. Anh Trịnh Bá Phương xác định việc người dân tại phường Dương Nội suốt mấy năm qua phải đi khiếu kiện là vì cơ quan chức năng làm sai luật, không thực thi đầy đủ mọi quy trình khi tiến hành thu hồi đất của người dân và không thực thi quyết định của cấp trên, anh phát biểu.
Trong cái thời gian qua, từ đầu năm 2008 là nhân dân cháu đã bắt đầu khiếu kiện, đã làm đơn tập thể là gồm 356 hộ dân, kiên quyết là sẽ đấu tranh đến cùng để giữ lại tư liệu sản xuất. Và từ ngày đó đến nay thì cũng không có một người nào mà kích động hay là xúi giục bà con là phải đi thế nọ, phải đi thế kia. Xuất phát từ cái chỗ là mất tư liệu sản xuất và nhân dân là không thể chuyển đổi được nghề nghiệp. Sau khi mà bị chính quyền thu hồi đất nên nhân dân là kiên quyết là sẽ phải đi khiếu kiện để đi đòi lại tư liệu sản xuất của nhân dân. Ngay tại Dương Nội đây là họ đã không thực hiện đầy đủ theo quy trình thủ tục thu hồi đất. Họ đã không thực hiện đuôi đầu điều 56, 57, nghị định số 84. Có rất là nhiều sai phạm. Đã có quyết định của Thanh tra Chính phủ và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là quyết định số 313. Thì trong cái số 313 đó thì thể hiện rằng là nhân dân là không thể chuyển đổi được nghề nghiệp. Mà sau khi thu hồi đất thì trong cái số 33 thì họ cũng nói rằng là trong mấy năm qua họ mới chỉ chuyển đổi nghề nghiệp cho được đúng có 26 người dân. Và trong cái kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận số 1078 ấy, thì cái đoàn Thanh tra Chính phủ đấy họ khẳng định rằng là người dân không thể chuyển đổi được nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất. Thì họ cũng là dẫn chứng ra luôn là do lứa tuổi không đồng đều, nhân dân không có bằng cấp, cũng chỉ có thể là bán được phần đất mà thôi. Căn cứ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và số 13 là nhân dân chúng cháu đang bị chính quyền thu hồi đất trái phép.
Là những người nông dân mất tư liệu sản xuất, không được giải quyết những oan sai, nên những người như anh Trịnh Bá Phương không còn nguồn sống nào khác và phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người hảo tâm, anh cho biết.
Người dân đã bị mất hết sạch sẽ tư liệu sản xuất, đã không còn nguồn để sống, đã không còn đất để mà trồng ra được cây lúa. Và ngay như Dương Nội chúng cháu đây đã phải đi xin cứu đói rất là nhiều năm và đã đi xin cứu đói đến tất cả các cơ quan công quyền, có đến Bộ Công an thì họ bảo rằng họ không có kho gạo. Và đến hội Trung ương Chữ thập đỏ của Việt Nam thì họ cho được 2 thùng mì tôm và 1 thùng nước lọc. Nói chung là cái sự trợ giúp của chính quyền thì đến nay thì nhân dân chúng cháu mới nhận được có đúng 2 thùng mì tôm với đồng nước lọc. Nếu như mà không được sự trợ giúp của tất cả các nhà hảo tâm thì chắc chắn là đã có nhiều người bị chết đói rồi ạ. Có rất nhiều người như bà Oanh và ông Liễu ở Bộ Nông nghiệp thì họ cũng nói rằng là cái nghĩa cử tương thân tương ái, yêu thương đồng bào mà chia sẻ đó thì còn phải tuyên dương cơ, còn phải trao bằng khen cơ. Đó là một cái truyền thống cúng kính của người Việt Nam. Cho nên là người dân nay thì được sự trợ giúp đó, và bất cứ một cái hành vi ngăn cản sự trợ giúp, ủng hộ gạo để cho người dân duy trì cuộc sống và họ cả viện phí khi đi viện. Thì tất cả khi mà ngăn cản mấy như thế là đều không đạt cái truyền thống của người Việt Nam lên hàng đầu và cũng đã không có tâm.
Những người vì lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh khó khăn của các dân oan phải từ những tỉnh thành về Hà Nội ăn trực nằm chờ tại các cơ quan trung ương mong trường hợp được giải quyết, đã bỏ công góp sức giúp cho những đối tượng đó, tỏ ra không bằng lòng khi việc làm của họ bị đưa vào báo cáo của chính phủ như thế. Anh Lã Việt Dũng từ Hà Nội lên tiếng.
Thực ra chúng ta cũng hơi bất ngờ với bài báo như vậy. Ở đây lại còn có thông tin trong bài báo nêu rằng đây là chính phủ mà báo cáo với Quốc hội vấn đề như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc không biết là đơn vị nào của chính phủ nhưng lại nói rằng là khiếu kiện lâu là do có xúi dục, và từ năm 2013 thì lại có những cái nhóm như chúng tôi là do hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền cho dân oan ăn uống và đi bệnh viện nên là dân oan mới ở lại đó khiếu kiện lâu dài. Thì chúng tôi thấy rằng tương đối bất bình vì những thông tin như vậy. Bởi vì là cái nguyên nhân sâu xa là nguyên nhân là về vấn đề đất của họ.
Một người cũng công khai lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho những người dân oan phải sống lay lắt ở Hà Nội hay Sài Gòn, anh Bùi Tuấn Lâm, cũng tỏ ra bức xúc khi hay tin việc làm của bản thân như anh bị nêu ra trong báo cáo của chính phủ.
Khi mà nghe cái chuyện đó thì em nghĩ là người ta thật sự là người ta rất là chụp mũ tới những công việc của những cái người làm. Tất nhiên có những tổ chức hay cá nhân nào làm để giúp cho người đó với mục đích của người ta như thế nào thì em không biết. Nhưng riêng bản thân em thì em làm những chương trình đó liên tục biên đạo. Em thấy là bà con của mình, những người nông dân, những người ăn đó, người ta mất hết cái tư liệu sản xuất và người ta bị gọi là cùng đường và kiệt tệ hết tất cả mọi thứ khi mà người ta theo đuổi những cái vấn đề khiếu kiện với đất đai. Tại vì rõ ràng người ta là người bị ly vị và bị mất những quyền lợi cá nhân của mình trong cái vấn đề chính sách đất đai bị sai lầm đó. Thì cá nhân em giúp những cái đó với trên tinh thần là nhân đạo. Là vì mình là cùng là người Việt Nam, em thấy người dân khổ là em cứ mình làm được cái gì thì mình làm. Khi ở văn phòng chính phủ là cơ quan của chính phủ về vấn đề đất đai mà nói như vậy thì em phải.
Thống kê trong báo cáo vừa nêu của chính phủ Hà Nội cho thấy, trong năm nay, số lượt đoàn đông người đến các cơ quan trung ương tại Hà Nội và Sài Gòn tăng hơn 12% so với năm ngoái. Báo cáo này nêu rõ có những đoàn gồm vài trăm người và thái độ của những người khiếu kiện được ghi nhận là bức xúc và gay gắt. Vấn đề khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với tỷ lệ hơn 68%. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền của tỉnh Lâm Đồng thuộc Ủy ban Pháp luật Quốc hội được trích dẫn nói rằng có người dân đi mua đất với giá 20 triệu đồng một mét vuông, đến khi bị giải tỏa thu hồi thì nhà nước đền bù có 2 triệu đồng. Nguyên văn lời ông này được trích dẫn. Đền bù như thế thì bố ai chịu được?
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị. Mới đây, phim tài liệu Last Days in Vietnam của đạo diễn Roy Kennedy mô tả lại những giờ khắc cuối cùng trước khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, miêu tả hàng nghìn người chen lấn trước cửa sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, đoàn người rồng rắn lên nóc một tòa nhà để lên trực thăng rời khỏi Việt Nam. Sài Gòn hỗn loạn trong 24 giờ trước khi quân đội Bắc Việt tấn công vào đây. Bộ phim đã được trình chiếu rộng rãi vài ngày trước đây tại Mỹ. Hoài Vũ có thêm chi tiết sau đây.
Tháng 4 năm 1975, những đồn đoán về việc quân đội Bắc Việt bao vây Sài Gòn khiến nhiều người lo lắng muốn đi di tản khỏi Việt Nam. Lúc này, quân đội Mỹ đã rút khỏi miền Nam sau khi Hiệp định Đình chiến Paris được ký kết. Tổng thống Richard Nixon từng hứa sẽ đưa quân đội Mỹ tái tham chiến nếu miền Bắc phá vỡ lệnh ngừng bắn, thì lại từ chức vì bê bối trong vụ nghe lén có tên là Watergate. Người dân Mỹ lúc này không còn sức để theo đuổi cuộc chiến, đã chia rẽ sâu sắc cả đất nước. Quân đội Mỹ thì không mặn mà gì trước đề nghị của Tổng thống Gerald Ford về việc cấp hàng chục triệu đô la để di tản người Việt Nam làm việc cho các cơ quan Mỹ. Trong khi đó, một vài sĩ quan trong sứ quán Mỹ tự mình tìm cách đưa người Việt Nam giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng này để đi di tản. Đạo diễn Rory Kennedy tái hiện những sự kiện trên trong bộ phim tài liệu mới có tên Last Days in Vietnam. Nói với chúng tôi, đạo diễn Rory Kennedy chia sẻ cảm nghĩ của bà ngay vào lúc này khi cuốn phim đã hoàn tất.
Ngay cả bây giờ, khi tôi xem lại cuộn phim này, tôi vẫn nóng ruột, không biết điều gì sẽ xảy ra với những người Việt Nam đó. Ai sẽ di tản được, ai sẽ phải ở lại. Tôi nghĩ những ký ức đó sẽ đọng lại trong tôi mãi mãi.
Khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, trước khi Sài Gòn bỏ ngõ, Đài phát thanh của Mỹ phát đi bản nhạc White Christmas, báo hiệu chiến dịch sơ tán công dân Mỹ khỏi Sài Gòn bắt đầu. Chỉ trong vòng 24 tiếng, những người Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam. Hơn 100.000 người Việt Nam làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng được đi di tản trong đợt này. Bộ phim Last Days in Vietnam có những cảnh hiếm hoi về tàu khu trục hộ tống USS Kirk. Tàu này đã tiếp nhận 17 chuyến trực thăng chở người tị nạn Việt Nam. Tàu USS Kirk lúc đó đang đậu gần đảo Côn Sơn. Đạo diễn Rory Kennedy cho biết thêm về khúc phim này.
Chiếc trực thăng Chinook chở đầy người Việt Nam và trẻ em không thể hạ cánh vì nó có thể phá hủy con tàu USS Kirk. Vì thế, những người trên trực thăng phải nhảy xuống tàu cách đó nửa mét. Em bé 18 tháng tuổi cũng được thả xuống từ đây.
Last Day in Vietnam là phim tài liệu mới nhất của đạo diễn Kennedy, một người trong dòng họ nổi tiếng Kennedy. Bà có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Bà là cháu của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy, người ký lệnh đưa những binh sĩ Mỹ đầu tiên tham chiến ở Việt Nam. Bà cũng là người con thứ 11 của cố Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, người từng đưa ra đề xuất các con đường nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam vào năm 1968.
Chúng ta đã không mấy trân trọng những gì đã xảy ra trong những ngày cuối cùng đó, mặc dù nó là một chương quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy có rất nhiều bài học được rút ra từ thời điểm ấy, nhất là trong hoàn cảnh chúng ta rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, cũng như việc chống lại lực lượng Hồi giáo ISIS hiện nay.
Ông Nguyễn Xuân Tùng, tuy không phải là một nhân vật trong phim, nhưng sau khi biết cuốn phim được dừng lại trong bối cảnh, ông cũng là một trong những người có mặt ở thời khắc lịch sử ấy, đã viết cho trang web của Đài Á Châu Tự Do những dòng sau đây.
Nửa giờ sau đó, căn nhà chỉ huy bốc cháy. Chắc người Mỹ đốt cháy căn nhà và các tài liệu trước khi cuộc di tản kết thúc. Một chiếc trực thăng đáp xuống, chúng tôi nhốn nháo và muốn ra khỏi xe. Khoảng trên 10 thủy quân lục chiến Mỹ cuối cùng bước lên máy bay, tay cầm súng, xăm xăm chỉ vào xe chúng tôi, và họ nói rằng, mọi người ngồi im, chúng tôi trước. Máy bay cất cánh trong khi các lính Mỹ luôn luôn chĩa súng vào chúng tôi.
Là một trong vài trăm người bị bỏ lại trong cuộc sơ tán của Mỹ, ông Sơn Tùng kể.
Nếu cuộc rút lui này xét theo nghĩa một cuộc tháo chạy, thì người Mỹ đã hoàn toàn thành công, vì họ đã ra đi bình an vô sự. Nhưng nếu xét theo nghĩa một cuộc di tản thì họ đã thất bại, vì họ đã bỏ lại 100 người, gồm phụ nữ, trẻ em, rất muốn được di tản nhưng không được, dù hoàn cảnh vô cùng thuận lợi về thời gian, phương tiện vận chuyển, an ninh hầu như tuyệt đối. Sao người Mỹ có thể tự hào được về sức mạnh, lòng nhân đạo, lý tưởng tự do và nhân quyền trong một hoàn cảnh như nêu trên?
Bộ phim tài liệu Last Days in Vietnam đang được trình chiếu ở một số rạp khắp nước Mỹ. Quý thính giả của RFA có thể xem video giới thiệu bộ phim trên website của chúng tôi tại www.rfa.org/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam, Hàng Rong Sài Gòn mùa mưa tới.
Sài Gòn mùa mưa tới, những con đường vốn dĩ chật chội và đông nghẹt người, bụi bặm, kẹt xe, trở nên mềm ra bởi nước ngập. Những con đường hóa dòng sông đen đúa chảy vào lòng phố, và người Sài Gòn nghiễm nhiên sắn quần lội nước, phơi bày mọi căn tính của mình. Đây cũng là lúc khó khăn nhất của giới lao động nghèo, của những người bán hàng rong trên thành phố Sài Gòn. Những dòng sông mưa vô tình cuốn đi ngày kiếm sống, cũng như cuốn đi ước mơ nhỏ bé của nhiều người bán hàng rong ở Sài Gòn. Một người bán hàng rong tên Xuyến, gốc Quảng Ngãi, vào Sài Gòn được 3 năm nay, chia sẻ.
Bán đậu phộng, bán xoài, bán xoài xẻ, bán ổ xẻ, nè, rồi bán bánh tráng miền Trung. Đa số là những người ở miền Trung vô và làm về đêm. Chiều đó khoảng 3-4 giờ là bắt đầu đi chung với nhau một nhà. Vậy là cái ông chủ nhà đó là cái người thầu. Thì người ta chỗ đó là cái ông đó thầu, người ta xe cái bắt đầu là tới 3-4 giờ là bắt đầu nhận, người ta đếm. Ta đếm bao nhiêu gói đậu phộng rang, bao nhiêu đậu phộng luộc, rồi bao nhiêu ổ, bao nhiêu cốc, bao nhiêu bánh tráng vậy đó. Từ đổ bỏ vô trong một cái rổ, cái chạc hoặc là cái thúng vậy đó, rồi bưng đi. Thì thường thường về vậy rồi ngủ cho tới trưa, rồi ăn trưa xong rồi bắt đầu đi hình.
Theo bà Xuyến, những người bán hàng rong, bán vé số, làm thuê ở Sài Gòn đang ngày càng đông đúc hơn. Một phần do sống ở quê quá khó khăn, nhiều phụ nữ khăn gói vào Sài Gòn kiếm sống bằng nhiều công việc, từ rửa chén bát thuê cho đến đi lau dọn nhà cửa, bếp núc, phòng vệ sinh, bồn cầu. Người nào còn trẻ trung một chút thì đi bán hàng rong. Cũng theo bà Xuyến cho biết, trước đây chuyện bán hàng rong ở Sài Gòn tuy cũng vất vả, khó khăn bởi thường xuyên bị công an, dân phòng rượt đuổi, tịch thu dụng cụ, thậm chí đánh đập, đe dọa tính mạng. Nhưng dẫu sao lúc đó cũng kiếm được đồng lãi để vừa trang trải tiền thuê phòng trọ, tiền ăn uống và tích lũy gửi về quê nuôi con ăn học. Còn hiện tại, việc kiếm sống quá vất vả, chật vật, mỗi ngày kiếm chừng 100.000 đồng là chuyện may mắn lắm. Đa phần những ngày còn lại bỏ gói vì đường ngập nước, vì chạy trốn công an, dân phòng và vì người mua thì ít mà người bán thì nhiều. Có một điều rất lạ là người Sài Gòn khác hẳn với người ở các thành phố khác. Vấn đề nhu cầu của họ vẫn là quan trọng nhất, chứ không có một trở ngại nào có thể che lấp được nhu cầu của họ. Nghĩa là một khi người Sài Gòn có nhu cầu mua một thứ gì đó của hàng rong, thì cho dù công an có rượt người hàng rong chạy đến đâu, họ vẫn tìm cho ra người hàng rong để mua, không bao giờ bỏ qua. Đó là một đặc tính rất Sài Gòn, đã giúp cho bà Xuyến, cũng như nhiều người khó khăn khác, có thể sống được, tồn tại qua ngày đoạn tháng. Một người bán hàng rong khác tên Ngự nói,
cái tình trạng mình là đau khổ nhất vẫn là bị ngập nước. Cái ngập nước đó thì nó chưa khắc phục được, là cái nỗi khổ nhất. Với lại cái nỗi khổ thứ hai là công an nó bắt lấn chiếm lòng lề đường, tức là cái chuyện đó là thường xuyên đi luôn á. Đẩy xe tới cái đứng bán cái là dân phòng công an nó tới nó dạt, có khi nó bị lấy bắt xe luôn. Cái chuyện đó là chuyện xảy ra hàng ngày mà. Thì nói chung là thu nhập nó bấp bênh lắm, nó không có ổn định.
Là một người bán trái cây dạo khắp các con phố ở Gò Vấp, Sài Gòn, ông Ngự cảm nhận nền kinh tế của thành phố này thông qua xe trái cây dạo của mình. Theo ông, chưa có năm nào vào mùa trung thu mà xe trái cây của ông lại đẩy đi rồi đẩy về. Có ngày bán chỉ được vài ba ký lô như năm nay. Không những thế, mùa mưa tới, trái cây tuy lâu héo nhưng lại rất nhanh bị nhũn. Chỉ cần đi qua chừng hai cây mưa thì tối về, tha hồ nhặt trái cây thối mang đi đổ. Nhất là trái cây thời chất hóa học lên ngôi. Nhìn tiền vốn cứ theo con nước đen mà chảy, ông chỉ biết lắc đầu, chép miệng cho xong chuyện. Ông Ngự cho biết thêm rằng, nếu như cách đây 2 năm, thu nhập trung bình của một người bán trái cây trên đường phố Sài Gòn mỗi ngày có thể dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng tiền lãi, thì hiện tại, mức thu nhập bình quân của người bán trái cây dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng tiền lãi. Có những ngày, tiền lãi bán hàng rong, trái cây không đủ để ăn một dĩa cơm trưa. Đó là chưa nói đến chuyện người kéo vào Sài Gòn bán hàng rong ngày càng nhiều, trong khi tình hình kinh tế Sài Gòn ngày càng thêm eo hẹp. Và đặc biệt là tình hình của một số công ty ở các khu công nghiệp ngày càng xấu đi, số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao. Nhưng những công nhân thất nghiệp này chẳng biết làm gì kiếm sống, ngoài việc đi bán vé số, bán trái cây, bán mía, bán vỏ điện thoại, gương, lược, bùn ve chai. Nói chung là mọi thành phần bán hàng rong đều phình ra trong lúc nhu cầu mua của người thành phố lại đang co lại. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều cô gái liều mình cứu gia đình bằng cách lén lút đứng đường để mời khách làng chơi. Sở dĩ nói rằng các cô đứng đường lén lút bởi vì trong làng gái gọi đã có đường dây, quy củ cũng như tôn chỉ hoạt động của nó, mọi thành phần mới xuất hiện đều phải thông qua hệ thống bảo kê, tú bà cũng như lực lượng công lực có liên quan. Chính vì thế, các cô gái công nhân đói khổ và thất nghiệp muốn kiếm tiền bằng con đường này tạm thời để giải quyết cái đói thì cứ có duy nhất là làm lén lút, tránh những bảo kê và tú bà. Vì một khi đã lọt vào bảo kê và tú bà sẽ không có đường ra và cũng không còn đủ tiền để giúp gia đình.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.